đồ đau chung anh, không lực đồ mà tập
À,
tổng hợp các triệu chứng này là không thấy. Dạ,
à,
để em đang
rồi 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 dạ, xin
gửi cho
lỗi,
anh chị
giờ
cái
để
lực
tôi
đồ
gửi
là
lại.
đau không thôi. Dạ.
Dạ rồi, dạ rồi, bây giờ thôi xin bắt đầu anh chị ha. Thì trước khi bắt đầu nữa thì tôi cũng quên nói rằng là các cái nội dung đó, thông thường các cái nội dung cho những cái buổi mà giảng dạy mà tập trung với giờ giảng dạy qua team này á thì thông thường nó sẽ không có thi. Lý do không có thi là tại vì các cái chủ đề mở rộng trong các cái buổi báo cáo cuối tuần này á là những chủ đề liên quan tính thực hành mở rộng, và nó có những cái nó đụng đến những khía cạnh tương đối là nó khá là nó khá là mang tính chất là kinh nghiệm. Do vậy trong vấn đề thi cử thì chúng ta không đưa những nội dung đó vào trong thi, và nội dung chia sẻ ở đây là trên tính chất tinh thần là chúng ta làm sao vận dụng kiến thức đã học trong sách vở để có thể áp dụng trên thực tế. Thì bây giờ chúng ta đến cái chủ đề các cái triệu chứng khác, thì không biết là cái triệu chứng nào, bữa chúng ta dừng cái triệu chứng nào các chị ạ? Hôm bữa chúng ta dừng cái triệu chứng nào các anh chị?
Qua cái phần mệt đấy thầy ạ.
Dạ rồi. Bây giờ chúng ta đến phần khó thở. Anh tính thoại khó thở. Để tôi tìm xem thử tôi có phần khó thở không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến như trên hình thì chắc các anh chị đã thấy cái lực đồ về khó thở. À, các anh chị nếu có nghe tiếng ho tại tiếng ho đứa con gái của tôi, các anh chị ha, thông cảm giùm. Tại vì đang làm ở nhà thành ra cũng có những âm thanh khác. Về cái khó thở mà chúng ta đang bàn đây, đó là cái khó thở của bệnh nhân chăm sóc cuối đời nha các anh chị. Cái khó thở này khó thở của chăm sóc cuối đời chứ không phải là cái khó thở của những cái bệnh cảnh lâm sàng khác. Nó không phải là khó thở của phù phổi, mà nó cũng không có phải là khó thở của bệnh lý xơ phổi COPD. Tại vì lý do thì nó khác nhau là tại vì ở đây là chúng ta đang tiếp cận dựa vào triệu chứng, chứ mà chúng ta không phải là tiếp cận dựa vào bệnh. Mà nếu mà dựa vào bệnh á, thì nó khá dễ, là tại vì với cái bệnh đó thì chúng ta xử trí như cái cách đó. Ví dụ như là đối với bệnh nhân vô mà cái khó thở kèm rang rít, chúng ta chẩn đoán là hen, chúng ta xử trí theo kiểu hen, chỉ xử theo kiểu nguyên nhân. Còn khó thở cộng với bệnh nhân có phù chân to, có rành ẩm vân vân, cái khó thở của phù phổi, thì khi đó chúng ta xử lý thì kiểu phù phổi nó sẽ không phải nằm trong cái bài này. Tóm lại cái bài này là khó thở kiểu nặng hơn, khó hơn, phức tạp hơn, tại vì cái khó thở này nằm trong bệnh cảnh của chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ. Thì về mặt định nghĩa, đối với cái khó thở kia là một cái khó thở của tình trạng giảm oxy. Các anh chị ạ, cái khó thở trong những bệnh lý hồi nãy giờ tôi liệt kê thì đó là khó thở của hội chứng giảm oxy, trong khi cái khó thở trong đây là một hội chứng phức tạp, trong đó bao gồm cả cả luôn cả tình huống là khó thở có giảm oxy và khó thở không giảm oxy, hay là khó thở có siêu hấp và khó thở không siêu hấp. Một bệnh nhân, tôi đặt tình huống cụ thể là một anh chị đến khám ở bệnh nhân, tôi để thực hiện một cái video, nếu có cái video để cho anh chị thấy một cái khó thở như thế nào, đến chị đợi tôi xíu. Vì đợi tôi tìm cái khó thở.
Các anh chị ơi, các anh chị mình mở cái Zalo của group cho các anh chị ha. Mình mới gửi cái lượt đồ về khó thở qua cho các anh chị á. Mình mở ra để mình theo dõi nó, cái màn hình nó rộng hơn ha, trên điện thoại gì đó các anh chị nghe song song với trên máy tính á, các anh chị mở rộng được ra hơn ha, để mình dễ theo dõi cái lượt đồ hơn. Các anh chị mình mở Zalo ra đi, mình sẽ nhận được cái file mà là lượt đồ khó thở thầy Liêm đang nói á.
Rồi, tôi đang chiếu cho anh chị một cái hình ảnh một bệnh nhân. Để, các chị thấy được hình ảnh bệnh nhân chưa ạ?
Thấy rồi thầy ơi.
Rồi, cảm ơn các chị. Thì tình huống này em một bệnh nhân là mổ một cái u ở não. Sau khi mổ u ở não thì bệnh nhân về thì có yếu nửa người bên tay trái mà không có liệt. Khối u thì được nghe bác sĩ nói rằng là có u di căn từ trên phần bụng lên trên não vân vân. Trong quá trình điều trị đó thì bệnh nhân suy sụp dần và khi tôi đến khám đó, thì bệnh nhân có tình trạng thở như sau, các anh chị nhìn thử nha. Dạ. Rồi thì đó là tình một cái video cho các anh chị thấy. Thì tôi xin quay lại cái lượt đồ. Anh chị ha. Vừa rồi thì các anh chị thấy cái hình đó thì theo anh chị cái tình trạng khó thở của bệnh nhân là tình trạng nó như thế nào các anh chị ạ? À? Các chị thì nhắn tin vào trong nhóm nha để chúng ta cùng nhau phân tích. Theo anh chị cái kiểu thở của bệnh nhân như vậy là đánh giá như thế nào? Bệnh nhân này từ được người nhà kêu đến khám, theo ý kiến người nhà thì bệnh nhân lên khó thở. Thì khi tôi đến khám được tôi ghi hình như vậy. Thôi thì tôi không thấy cái ý kiến nào hết thì thôi chắc để đỡ tốn thời gian thì chúng ta cùng bắt đầu luôn anh chị. Thì bản chân cái khó thở ở đây ở cái ca vừa rồi là một cái dạng khó thở mà nó không kèm giảm oxy. À, bệnh nhân nhìn bên ngoài có vẻ là khó thở nhưng thực tế nó không có giảm oxy. Thì đối với vật định nghĩa đó thì cái định nghĩa khó thở trong bệnh nhân chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ là một cách người ta quan tâm cái khía cạnh về chủ quan của người bệnh hơn là cái khía cạnh khách quan. Có nghĩa rằng là đánh giá bao gồm các khía cạnh về sinh lý là về có bệnh có khó thở hay không, về mặt oxy não như thế nào vân vân, đến tâm lý xã hội môi trường. Thành ra nó có nhiều phạm trù cũng đang xen vô đó chứ không nhất thiết chỉ có sinh lý là thiếu oxy trong não. Và để đánh giá được cái hoàn toàn cái tình trạng khó thở đó thì việc mà nhận định cái khó thở về phía người bệnh đó, cái ý kiến chủ quan phía người bệnh đó, là rất quan trọng để chúng ta phải giải quyết. Chứ không nhất thiết là chỉ dựa vào chỉ số oxy trong não hay oxy trong máu hay là khí máu, cái đó không có quan trọng. Quan trọng là thêm cái thông tin về cái chủ quan người bệnh. Tôi nói ví dụ trang số một số trường hợp ví dụ như bệnh nhân bị tăng áp phổi đi. Bệnh nhân bị tăng áp phổi thì trong trường hợp đó bệnh nhân không có thiếu oxy trong cơ thể nhưng mà do áp lực cái áp lực máu trong trong động mạch phổi nó cao, nó tạo bệnh nhân cảm giác khó thở cực kỳ, bệnh nhân không dám ngồi, ví dụ như vậy. Hay là bệnh nhân có những cái biến dạng lồng ngực hay là có một cái tình trạng là ung thư xâm lấn ở vùng vùng thanh quản, vùng phế quản, nó cũng gây tình trạng khó thở, cảm giác của thần kinh. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy là chính tình trạng khó thở nó dẫn đến cái sự phức tạp trong vấn đề điều trị. Về tiếp cận chẩn đoán á, thì chúng ta sẽ có đánh giá phân nhóm hai cái nhóm nguyên nhân, là đánh giá là cái nhóm là bệnh nhân có khó thở có siêu hấp hay không hay là không có siêu hấp. Thì để đánh giá có siêu hấp hay không thì chúng ta có thể dựa vào cái đặc điểm là cái oxy